Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Nhiều hoạt động có ý nghĩa trên địa bàn thủ đô dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
100.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay.
Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển đại học.
Trong phần tin thế giới, Tổng thống Philippines đọc thông điệp quốc gia.
Thái Lan lo ngại bùng dịch sốt xuất huyết nguy hiểm như COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 24 tháng 7, quận Thanh Xuân trang trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với mẹ Lê Thị Mái ở phường Khương Mai. Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân trang trọng trao bằng công nhận danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân gia đình mẹ Lê Thị Mái. Mẹ Lê Thị Mái sinh năm 1891, mất năm 1965, có hai người con là liệt sĩ. Đến nay, quận Thanh Xuân có 39 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện duy nhất một mẹ còn sống. Bày tỏ sự tri ân sâu sắc, công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Quận ủy Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các mẹ Việt Nam anh hùng.
Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đại diện các cơ quan đơn vị đã tổ chức lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023 tại nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ nén hương thơm, đóa hoa tươi để tỏ lòng biết ơn với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh, những người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau đó, các đại biểu đã tham dự lễ gặp mặt, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình chính sách xã An Thượng. Tại buổi gặp mặt các đối tượng chính sách, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trao tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Sư đoàn Bộ binh 301 trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các đối tượng chính sách xã An Thượng.
Thăm hỏi, trao quà tới 15.886 lượt người, tặng 240 sổ tiết kiệm, khám, cấp thuốc miễn phí cho 646 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Là thông tin tại hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu do huyện Trường Mỹ tổ chức ngày hôm qua. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Trường Mỹ Hoàng Minh Hiến bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Những năm qua, huyện Trường Mỹ luôn chú trọng triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và thành phố đã khám, cấp thuốc miễn phí cho 646 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ với số tiền gần 196 triệu đồng, hỗ trợ 350 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 9 nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ.
Bao chiến sĩ anh hùng, ra xa thương.
Những giai điệu đầy sục sôi, khí thế của ca khúc Chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính. Chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội. Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honna Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
Hà Nội Concert, hòa nhạc mùa hè, giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2 phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
Mãi lòng chúng ta ca bài ca người lên. Mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Nguyễn Lan Hương chủ trì giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023. 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo các cấp đã hướng về cơ sở với nhiều mô hình tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng sản phẩm đã đóng góp hiệu quả sự phục hồi, phát triển kinh tế, tiếp tục tác động tích cực đến sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng, nâng cao trách nhiệm và tình cảm dành cho các sản phẩm, dịch vụ hàng Việt Nam chất lượng cao. Nêu rõ một số đơn vị thành viên Ban chỉ đạo chưa chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị Ban chỉ đạo các cấp cần đổi mới rõ nét hơn công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ, thực chất để cuộc vận động được triển khai một cách sâu rộng, thiết thực, tác động tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế gắn với an sinh xã hội tốt. Đó là đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hàng Việt đến người tiêu dùng, tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm dịch vụ. Việc triển khai chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023 cần tiếp tục đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thu hút người tiêu dùng tham gia bình chọn, góp phần tôn vinh hàng Việt Nam.
Hội nghị giao ban liên ngành giữa chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội với các tổ chức chính trị, xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội vừa được tổ chức. Hội nghị nhằm đánh giá công tác ủy thác cho vay 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Theo ông Phạm Văn Quyết, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2023, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội triển khai thực hiện hiệu quả công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm các chương trình ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội đạt hơn 3.000 tỷ đồng, với hơn 64.000 lượt khách hàng được vay vốn. Hiện tổng dư nợ của toàn thành phố khoảng hơn 13.600 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt gần 13.600 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Dư nợ ủy thác tăng 889 tỷ đồng so với đầu năm.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 60.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 31.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9% so với cùng kỳ. 8.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,8%. Quan ngại về tình hình sức khỏe của doanh nghiệp khi chỉ còn hơn 5 tháng nữa là kết thúc năm 2023. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, đại diện Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, phản ánh nhiều doanh nghiệp trong ngành đang đuối sức, không chống chịu được trước bối cảnh cầu thị trường trong nước và thế giới sụt giảm mạnh kéo dài. Phía sau mỗi doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động là hàng loạt người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, ảnh hưởng đến an sinh xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam ước đạt 10,3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ, chiếm 7,7% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Tuy thương mại điện tử tăng trưởng nhanh nhưng đã và đang bộc lộ nhiều yếu tố chưa bền vững, đặc biệt là tác động xấu tới môi trường. Nhận định này được đưa ra tại diễn đàn Hoàn tất đơn hàng 2023 hướng tới thương mại điện tử xanh do Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam VCOM tổ chức tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
Trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, có hai khâu chính tác động xấu tới môi trường, bao gồm khâu giao hàng liên quan đến xe cộ chạy trên đường thải lượng lớn khí carbon và khâu đóng hộp, hộp khắc tông, bao bì ni lông, màng xốp hơi, hộp xốp, đổi nhựa dùng một lần. Những tác động xấu này còn ở mức độ cao hơn trong trường hợp giao hàng siêu tốc. Chính vì vậy, việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển không những giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí mà còn đóng góp đáng kể vào việc giảm lượng phát thải khí từ hoạt động vận chuyển. Theo báo cáo Logistics Việt Nam, chi phí Logistics tại các doanh nghiệp bán lẻ chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành, giao động từ 10 đến 20%. Trong chi phí Logistics, chi phí vận chuyển có tỷ lệ đóng góp cao nhất khoảng từ 60 đến 80%. Theo nghiên cứu của Google, Temasek, Bain & Company cũng chỉ rõ việc tối ưu hóa hoạt động vận chuyển trong thương mại điện tử như giảm quãng đường di chuyển của các phương tiện giao nhận, sử dụng các vật liệu tái chế thân thiện để đóng gói hàng hóa sẽ góp phần cắt giảm được 30 đến 40% lượng khí phát thải trong lĩnh vực này. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp thương mại điện tử và bưu chính, chuyển phát đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm giảm tác động tiêu cực tới môi trường, điển hình như Lazada, Grab hay Bưu điện Việt Nam. Các biện pháp gồm tiết giảm số lượng thùng các tông và chuyển sang dùng 100% bao bì có thể tái chế được hay giảm thải rác thải nhựa. Khuyến khích khách hàng chờ giao hàng chậm nhưng ít hại môi trường thay vì đẩy mạnh quảng bá hình thức giao hàng ngay và luôn để cạnh tranh với nhau. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
Hiện nay Bộ Công Thương cũng đang xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Thì chúng tôi cũng sẽ đưa cái nội dung về phát triển logistics xanh thành một cái nội dung quan trọng ở trong cái chiến lược này. Và qua đó thì sẽ huy động cái sự vào cuộc của cả các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, ở địa phương, cả các hiệp hội, các cơ quan đào tạo, nghiên cứu và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.
Các ý kiến chuyên gia và nhà quản lý nhấn mạnh, để thương mại điện tử nước ta phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, đồng thời trở thành một công cụ quan trọng hướng tới nền kinh tế xanh và trung hòa carbon, các bên liên quan, bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu đào tạo, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cần phối hợp chặt chẽ và triển khai hoạt động phù hợp. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho biết.
Trong các luật thương mại điện tử của chúng ta hiện nay thì vẫn còn đang trống vắng những điều khoản mà có thể khuyến khích, có thể hướng dẫn, thậm chí có thể tưởng thưởng, khen thưởng hoặc chế độ ưu đãi cho các công ty logistics và các công ty thương mại điện tử khi đóng góp vào cái việc là duy trì sự bền vững môi trường và hướng đến quá trình xanh hóa.
Tại diễn đàn, các diễn giả từ nhiều lĩnh vực khác nhau cũng đã trao đổi về chiến lược phát triển thương mại điện tử bền vững, tối ưu hóa hoạt động logistics bảo vệ môi trường, kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn và hàm ý cho thương mại điện tử, chiến lược phát triển bưu chính bền vững, xây dựng hệ sinh thái logistics bền vững cho thương mại điện tử, xanh hóa logistics, hướng đi quan trọng cho phát triển bền vững. Trao đổi các chính sách giải pháp để dịch vụ logistics và hoàn tất đơn hàng xanh hơn trong giai đoạn tới. Diễn đàn hoàn tất đơn hàng 2023 hướng tới thương mại điện tử xanh là sự kiện quy mô lớn đầu tiên gợi mở các hoạt động ở tầm chính sách vĩ mô lẫn các giải pháp cụ thể ở quy mô doanh nghiệp nhằm đưa thương mại điện tử Việt Nam từ giai đoạn phát triển nhanh tới một giai đoạn phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn dồn ô đổi thừa là khâu đột phá trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nên từ những năm 2011-2012, chủ trương dồn ô đổi thừa đã được triển khai rộng khắp ở nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội. Người nông dân từ chỗ sản xuất trên nhiều ô ruộng nhỏ, nay đã có điều kiện được canh tác dễ dàng thuận tiện trên những ô thừa lớn. Ở đó họ có thể điều kiện hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, các loại cây trồng cho năng suất giá trị cao. Ô thừa lớn cũng tạo cơ hội đưa máy móc vào thay thế sức người nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tính thời vụ và làm tăng giá trị thu nhập cho người nông dân.
Truyền Mỹ là xã có nghề khảm trai truyền thống của huyện Phú Xuyên. Người này cho thu nhập rất tốt nên người dân ở đây có cuộc sống khá đầy đủ. Trước đây, chuyện người dân ở các làng nghề không mặn mà với sản xuất nông nghiệp không hiếm. Với Truyền Mỹ cũng vậy. Tuy nhiên, sau khi địa phương hoàn thành chương trình dồn ô đổi thừa, cộng thêm chính sách khuyến khích hỗ trợ đưa máy móc vào đồng ruộng nên chẳng nhà nào bỏ ruộng. Có bao nhiêu diện tích cấy hết bấy nhiêu mà vẫn có thời gian rảnh để chuyên tâm làm nghề. Ông Dương Đình Giót, thôn Đồng Vinh, xã Truyền Mỹ, huyện Phú Xuyên chia sẻ.
Trong cái giai đoạn hiện nay thì theo cái công nghệ 4.0 thì khoa học công nghệ đi vào trong cái lĩnh vực này thì rất là cần thiết. Nó bớt đi được cái chi phí cho cái sản xuất nông nghiệp trên một sào. Đồng thời là nó tạo nên được một cái đỡ tốn kém về cái sức lao động cho người dân. Thì mọi người xã biên và người nông dân thì chỉ mong muốn là đầu tư ít mà lại có hiệu quả cao.
Còn tại xã Liên Hà, huyện An Phượng, sau khi được huyện cho đi thăm mô hình mạ khay cấy máy ở Phú Xuyên, thì vụ mùa năm 2014, Liên Hà bắt đầu đưa mô hình này về triển khai tại địa phương. Đến nay, toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp rộng 250 ha của địa phương đều được canh tác hết, bởi sản xuất nông nghiệp ở Liên Hà đã có máy móc làm thay sức người. Việc đồng áng không còn phụ thuộc vào thời tiết, tăng năng suất lao động và tạo thêm thu nhập cho người nông dân. Bà Dương Thị Luyến, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh cho biết.
Đưa mạ khay cấy máy vào trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì thấy hiệu quả thứ nhất. Quan trọng nhất đối với người nông dân chúng tôi là chi phí đầu vào thấp đi và thu nhập cao lên. năng suất cao hơn so với cái tay vượt bậc mà thấy chênh lệch rõ ràng. Khi chúng tôi sử dụng cái máy cấy này thì lại cấy theo đúng hướng sáng này, hướng mặt trời, nên cây lúa phát triển thuận lợi cho cả việc chăm bón này, phun các loại thuốc bảo vệ thực vật này, nhưng mà đi lại rất là dễ, tức là còn đến việc thu hoạch thì lại thuận lợi hơn ở cái chỗ là khi chúng tôi đã cấy máy là cấy đồng loạt một giống thì đến khi thu hoạch đưa máy gặt vào là cũng đồng loạt.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp Hà Nội, lúa được sản xuất theo mô hình cơ giới hóa đồng bộ không chỉ tăng năng suất từ 20 đến 30% trên diện tích canh tác mà còn giảm chi phí đầu vào từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi hecta một vụ, vừa tiết kiệm giống, thuốc bảo vệ thực vật nên lợi nhuận thu về cao hơn so với phương thức sản xuất thủ công truyền thống từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi hecta một vụ. Tuy nhiên, muốn cải tiến, muốn hiện đại thì cần phải có vốn. Được biết, mỗi một máy cấy ngồi 6 hàng hay máy bay phun thuốc trừ sâu đều có giá từ 300 đến 500 triệu đồng. Đây là con số không dễ gì người nông dân có thể đầu tư được nếu không có sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp Hà Nội đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân. Trong đó kêu gọi doanh nghiệp vào cùng đầu tư là một biện pháp đang được nhiều nơi áp dụng. Bên cạnh sự vào cuộc của nhà nước thì các địa phương cũng có những chính sách hỗ trợ riêng. Ông Nguyễn Văn Hà, trưởng phòng khuyến nông trồng trọt, Trung tâm khuyến nông Hà Nội cho biết.
Trung tâm khuyến nông đề xuất với sở, đề xuất thành phố là tập trung hỗ trợ áp dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy để làm sao đưa cái tỷ lệ cơ giới hóa khâu gieo cấy nó tăng lên. Tiến tới để sẽ áp dụng đồng bộ các cái khâu cơ giới hóa trong các khâu trong sản xuất lúa.
Việc đưa máy móc cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao giá trị kinh tế và giảm chi phí sản xuất trên một đơn vị diện tích đồng ruộng. Đây là hướng đi đúng đắn, bắt kịp xu hướng và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con nông dân. Không những đem lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế, việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, giảm tổn thất trong khâu thu hoạch, đẩy mạnh quá trình thâm canh, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, cánh đồng mẫu lớn, thuận lợi cho việc chỉ đạo, quản lý sản xuất và thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư vào liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng gửi các địa phương trên cả nước. Việc này được Thanh tra Chính phủ thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Mục đích thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở, bất cập, khuyết điểm, vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan gắn với trách nhiệm cá nhân để có biện pháp chấn chỉnh, quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Qua thanh tra, kiến nghị chính phủ, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch. Việc thanh tra sẽ tập trung vào quy hoạch và thực hiện đối với quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Thanh tra chính phủ chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra để thanh tra trực tiếp việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các bộ, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải và các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Long An và tổ chức cá nhân có liên quan.
Hiện đã hết thời gian để thí sinh tự do tạo tài khoản đăng ký tuyển sinh trên hệ thống. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được phản ánh, nhiều thí sinh tự do không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vì chưa tạo tài khoản. Để tạo điều kiện tốt nhất cho những thí sinh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở lại hệ thống đăng ký. Theo đó, từ 9 giờ ngày mai đến 19 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2023, thí sinh tự do không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển đến các điểm tiếp nhận để mở tài khoản đăng ký.
Mỗi thí sinh nên đăng ký khoảng 10 nguyện vọng xét tuyển và chia theo các nhóm ngành, trường có mức độ cạnh tranh khác nhau. Đây là lời khuyên của bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2023. Theo bà Nguyễn Thu Thủy, thí sinh không nên dồn tất cả những nguyện vọng vào nhóm ngành, trường có mức độ cạnh tranh cao, vì nếu không trúng tuyển thì khả năng là không trúng tuyển tất cả những ngành, trường còn lại. Hiện nay cả nước có khoảng 390.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó đáng chú ý là có khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với năm học trước, cả nước thiếu thêm hơn 11.000 giáo viên cấp mầm non và tiểu học thiếu nhiều nhất, lần lượt là gần 52.000 và hơn 33.000. Nguyên nhân của việc thiếu giáo viên là do số trẻ mầm non và học sinh các cấp tăng hơn so với năm học trước, tỷ lệ học 2 buổi trên một ngày và số giáo viên nghỉ hưu đều tăng. Ngoài ra, do các địa phương chưa tuyển hết số chỉ tiêu biên chế được giao, bên cạnh đó việc dồn các điểm trường lẻ về điểm trường chính cũng dẫn đến tình trạng thừa cục bộ ở một số các địa phương, một số các môn học. Theo quyết định số 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, các địa phương sẽ được bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong cả giai đoạn này.
Công đoàn ngành y tế Hà Nội vừa biểu dương gia đình tiêu biểu ngành y tế Hà Nội năm 2023. 125 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu năm 2023 đã được Công đoàn ngành y tế Hà Nội biểu dương lần này. Trong thời gian tới, Công đoàn ngành y tế Hà Nội tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là lao động nữ, tăng cường kiểm tra, giám sát những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình.
Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, vaccine phòng bệnh tay chân miệng đầu tiên đã toàn hành thử nghiệm giai đoạn 3. Hội đồng đạo đức ghi nhận vaccine giúp bảo vệ trẻ chống lại bệnh tay chân miệng do EV71 ở bất cứ độ nặng nào, hiệu quả là 96,8%. Kết quả này đã được đăng tải trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet năm 2022. Vaccine đang chờ Bộ Y tế cấp phép.
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước ghi nhận gần 47.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Hiện tại một số bệnh viện, do lượng bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú gia tăng nên đã phải kê thêm giường xếp, hạn chế tình trạng nằm ghép. Tại Hà Nội trong 3 tuần qua, số mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng nhanh. Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố ghi nhận 1.556 ca mắc, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2022 nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Đơn cử tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện E, những ngày gần đây, số lượng người mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị tăng đột biến. Người bệnh đến khám và điều trị tập trung chủ yếu trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Mấy ngày gần đây, cao điểm số người mắc sốt xuất huyết điều trị tại khoa lên đến 30-40 người, chiếm hơn 50% tổng số người bệnh đang điều trị tại khoa.
Chiều ngày 24 tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tọa đàm Nghiện Internet, Game và tác động đến sức khỏe tâm thần của giới trẻ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Viện Sức khỏe Tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trò chơi điện tử đã dần trở thành một trong những hình thức giải trí phổ biến nhất trên thế giới. Song song với đó, tỷ lệ nghiện game trên toàn cầu cũng tăng ở mức 8,5% đối với nam và đối với nữ là 3,5%. Theo các chuyên gia y tế, tình trạng trẻ thiếu địa điểm vui chơi, sử dụng Internet nhiều hơn cũng khiến gia tăng trẻ nghiện game. Đặc biệt sau COVID-19, tình trạng trẻ dùng điện thoại, máy tính nhiều hơn. Đây là điều kiện khiến trẻ dễ rơi vào tình trạng nghiện game online. Riêng tại Viện Sức khỏe Tâm thần, trong nhóm từ 10 đến 24 tuổi có vấn đề về sức khỏe tâm thần, thì nghiện Internet và game chiếm tới 43%. Điển hình như trường hợp của em Quy, 22 tuổi ở Hà Nội, sinh viên của một trường đại học. Mỗi ngày Quy dành 10 đến 12 tiếng để chơi game. Nếu được nghỉ học, em còn chơi nhiều hơn. Thậm chí là nam thanh niên này sẵn sàng bỏ bữa hoặc chỉ ăn mì tôm, nước tăng lực để dành thời gian chơi game.
Ít ngày nữa, nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Blackpink sẽ đến Việt Nam biểu diễn. Thông tin này nhanh chóng mang đến một cơn sốt mua bán vé Blackpink mấy tuần gần đây. Thống kê từ nền tảng lắng nghe mạng xã hội Social Hit của Unet Media ghi nhận hơn 8.000 thảo luận về chủ đề lừa đảo vé concert Blackpink, chiếm hơn 20% các thảo luận về mua bán vé xem show diễn tại Hà Nội. Trang web giả bán vé Bonpink có tên miền ticketbox.tv. Toàn bộ giao diện được sao chép giống hệt bản gốc khiến nhiều người nhầm lẫn. Ở phần dưới cùng còn có địa chỉ, số điện thoại của đơn vị bán vé gốc để tăng độ uy tín. Một vài hình thức lừa đảo khác là nhận xếp hàng mua vé hộ, trả trước tiền công là 15% giá vé, hoặc nhận mình là người của ban tổ chức, nhận hoàn lại tiền vé 100% nhưng trước đó phải đặt cọc 10%. Tất nhiên là khi đã chuyển khoản xong thì cái kết không gì khác luôn là người dùng này hiện không liên lạc được. Theo các chuyên gia, không chỉ riêng sự việc săn vé Blackpink, những vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền trực tuyến hầu hết bắt nguồn từ chính tâm lý của nạn nhân. Nếu thận trọng, không ham rẻ, chỉ lựa chọn những địa chỉ uy tín thì chắc chắn sẽ không bị mất tiền oan.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Chiều ngày 24 tháng 7, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã đọc thông điệp quốc gia lần thứ hai trong nhiệm kỳ của mình, trong đó nêu bật những thành tựu kinh tế và cam kết phát triển đất nước. Tổng thống Philippines cũng cho rằng đây là thời điểm cho một Philippines mới với lực lượng lao động chất lượng, đẳng cấp thế giới. Để đạt được điều này, chính phủ Philippines cam kết tận dụng khoa học công nghệ và đổi mới để thúc đẩy chất lượng và khả năng cạnh tranh của lực lượng lao động, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm. Nỗ lực này cũng sẽ thu hút cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực khác nhau ở Philippines như là công nghiệp sản xuất, xuất khẩu, sáng tạo và dịch vụ.
Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc hôm qua đã tổ chức một cuộc điện đàm ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao, trong đó xác nhận sẽ hợp tác chặt chẽ để tăng cường khả năng răn đe và phản ứng trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên. Theo đó, các nhà lãnh đạo lên án mạnh mẽ tần suất phóng tên lửa đạn đạo chưa từng có của Triều Tiên, bao gồm vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày 12 tháng 7 và vụ phóng hai tên lửa đạn đạo vào ngày 19 tháng 7 vừa qua. Các bên đồng thời khẳng định Nhật, Mỹ, Hàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường năng lực răn đe và ứng phó nhằm thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, phù hợp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Ukraine sẽ họp nhóm vào ngày mai nhằm giải quyết vấn đề an ninh Biển Đen. Tổng thống Zelensky cho biết, thêm cuộc lần này là một trong những sự kiện mà Ukraine đang chuẩn bị trong tuần tới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Theo ông, các gói hỗ trợ mới đang được chuẩn bị gồm hệ thống phòng không, pháo binh và vũ khí tầm xa.
Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai kế hoạch xét nghiệm phóng xạ khẩn cấp với nước biển tại 108 điểm xung quanh bán đảo Triều Tiên nhằm giám sát việc xả thải của Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc đã yêu cầu dừng ngay việc xả thải nếu nồng độ chất phóng xạ trong nước vượt quá mức tiêu chuẩn và yêu cầu Nhật Bản thông báo kịp thời cho Hàn Quốc.
Cơ quan phụ trách an ninh lực lượng Indonesia cảnh báo giá gạo tại nước này sẽ tăng mạnh do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino và quyết định của Ấn Độ dừng xuất khẩu các loại gạo trắng thường để đảm bảo an ninh lương thực. Ngoài Ấn Độ, thì Indonesia hiện cũng đang duy trì nhập khẩu các nguồn cung gạo từ các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam để đảm bảo dự trữ cho kho lương thực quốc gia.
Số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng liên tục tại Thái Lan, khiến giới chức y tế cân nhắc đưa căn bệnh này vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19, đồng thời triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát dịch bệnh trên cả nước. Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết, số bệnh nhân sốt xuất huyết đã tăng lên hơn 5.000 ca một tuần trên toàn quốc. Tổng số bệnh nhân đã gần chạm mốc 40.000 ca với hơn 40 trường hợp tử vong.
Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho biết lực lượng thực thi pháp luật từ 5 nước đã phá vỡ một mạng lưới tội phạm liên lục địa đưa người di cư từ Cuba đến Liên minh châu Âu, đồng thời bắt giữ 62 đối tượng. Thông báo của Europol cho biết mạng lưới tội phạm này tập trung vào người Cuba có điều kiện khó khăn và mạng lưới này sẽ tổ chức cho họ đi sang châu Âu và cung cấp giấy tờ giả với giá là 9.000 euro, tương đương với gần 10.000 đô la Mỹ.
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, trong tuần qua có tổng cộng 1.580 người tại tỉnh Sistan và Baluchestan, đông nam Iran, cần đến trợ giúp y tế vì bão cát. IRNA dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Quản lý và Giảm thiểu Thiên tai của tỉnh, ông Majid Mohebi, cho biết hầu hết những người này gặp chứng khó thở, đau tim hoặc đau mắt, trong đó có 102 người phải nhập viện.
Bản tin thể thao.
Sau gần một tháng tranh tài sôi nổi, giải đua xe đạp Tour de France đã chính thức khép lại với chặng đua cuối cùng ở thủ đô Paris. Phần lớn quãng đường 115 km ở chặng 21 là khoảng thời gian để các coureur ăn mừng sau một giải đấu đầy khốc liệt. Hạnh phúc nhất chính là Jonas Vingegaard khi anh luôn nở nụ cười bên cạnh các đồng đội ở đội đua Jumbo-Visma. Phải tới khi đoàn đua đến với Khải Hoàn Môn, cuộc đua mới thực sự trở nên kịch tính khi các coureur bắt đầu tăng tốc. Ở màn đua nước rút quyết định, coureur Jordi Meus của đội Pora Hungary đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để về nhất, qua đó có chiến thắng chặng đầu tiên tại Tour de France. Còn với Vingegaard, giây phút anh và các đồng đội vượt qua vạch đích cũng là lúc coureur người Đan Mạch chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu áo vàng chung cuộc. Một thành quả xứng đáng cho Vingegaard sau những màn trình diễn rất thuyết phục ở giải đấu năm nay. Với những danh hiệu cá nhân khác, Julio Siccon giành áo chấm đỏ chung cuộc cho vua leo núi, Jasper Philipsen giành áo xanh chung cuộc cho vua nước rút, còn Tadej Pogačar giành áo trắng chung cuộc cho coureur trẻ xuất sắc nhất. Ở vòng đấu cuối cùng của giải gốp The Open Championship 2023, Tay góp người Mỹ là Brian Harman dù đã có khởi đầu không mấy thuận lợi với hai bogey chỉ trong 5 hố đầu, thế nhưng lại chơi tốt ở phần còn lại của ngày để có được 4 birdie và chỉ mắc thêm một lỗi bogey. Kết quả này giúp cho Brian Harman kết thúc vòng đấu với 70 gậy và nâng tổng thành tích sau 4 ngày thi đấu lên con số 13 gậy âm, qua đó giành chiến thắng một cách đầy thuyết phục tại The Open Championship 2023.
Dự báo thời tiết, ngày hôm nay 25 tháng 7, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, thấp nhất 28 đến 30 độ. Khu vực phía Bắc Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 27, cao nhất 37 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37, thấp nhất 27 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.